is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Ơi, gọi anh Văn Nguyễn Liên cho em đi, em mới ủi chiếc xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Văn Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun chiếc xe người ta. May mà có anh Văn Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Văn Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Văn Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Để phục vụ cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ tốt hơn về các chương trình phúc lợi sức khỏe như Medicaid, CHIP, Medicare cho người trên 65 và Obamacare, Việt United xin giới thiệu hotline dành riêng cho người Việt trên 50 tiểu bang 1-855-279-3133 và website vietunited.org. Các vấn đề thắc mắc cần giúp làm đơn Medicaid cho con nít, đơn chiếc bầu, tư vấn luật bảo hiểm, giải quyết các khiếu nại về bill hoặc claim, quý vị có thể gọi 1-855-279-3133 để được trợ giúp trực tiếp bằng tiếng Việt hoàn toàn miễn phí. Tổng đài mở cửa từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133.
Toyota of Dallas Big Sale trong mùa hè. Hãy đến với Toyota of Dallas để lựa chọn xe cho mình. Hiện có 700 xe mới và 300 xe cũ không bị trầy xước do mưa đá. Không đau, không tiền lời, chỉ dành cho người có đủ tín dụng. Có chương trình ưu tiên dành cho người mua xe lần đầu tiên. Có chương trình Eject Program của chính phủ. Nếu quý vị có xe cũ trên 10 năm sẽ được giảm 3.000 khi mua xe tại Toyota of Dallas. Không có điểm tín dụng hoặc tín dụng thấp, income thấp, không vấn đề gì. Phục vụ thẳng thắn, tận tâm, uy tín. Xin gọi Kevin Võ hoặc Randy Lê. Toyota of Dallas 214-304-7311. 214-304-7311.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, D&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, CHIP và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này.
Crawfish 1 đồng 49 cent một pound. Tôm có đầu 3 đồng 29 cent một pound. Vịt có đầu 11 đồng 99 cent một con. Mít tươi 79 cent một pound. Chôm chôm tươi 16 đồng 99 cent một thùng. Salad xanh 79 cent một bó. Hành lá 5 bó 99 cent. Cải ngọt 59 cent một pound. Bột bánh xèo 99 cent một gói. Bánh tráng 99 cent một gói.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngay sáng hôm nay thì anh Quang Hưng đã hỏi cô Thu Nga là sẽ mặc cái gì đi dự đám cưới của hoàng gia anh đây cô Thu Nga, khi mà thấy người ta bây giờ đang rất là nóng lòng và thậm chí có những người phải ngủ ngoài đường để có cơ hội tham dự đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, những người mà yêu mến hoàng gia thì họ đã tới đây rồi, có người thấy nằm la liệt ở ngoài đường thì thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta cũng thấy là rất là thấy là cũng là lạ, người ta yêu mến đến cái mức độ đó. Nhưng mà có một người sẽ không có tham dự, thì đó là cha của cô Meghan Markle đã nói như vậy, và ông không tham dự vì lý do sức khỏe mà thôi. Và theo hãng thông tấn AP thì cô Meghan này nêu lên một cái đã nói rằng thật là buồn, cha tôi sẽ không tham dự đám cưới của chúng tôi, và lúc nào tôi cũng lo cho cha và hy vọng ông được tịnh dưỡng và để mà bảo đảm sức khỏe. Và hoàng gia Anh loan tin này khi mà các quân nhân Anh tập luyện để chuẩn bị cho lễ rước qua cái lâu đài Windsor và lễ cưới trong ngày thứ Bảy ngày mai đây sẽ được truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Và điện Kensington cũng không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về sức khỏe của thân phụ cô Meghan là ông Thomas Markle, 73 tuổi. Nhưng mà ông phải nhập viện khi được giải phẫu về tim. Và trước đó thì thân phụ của cô Meghan cũng có ý định là tham dự khoảnh khắc thiêng liêng trong đám cưới, dắt tay cô dâu trong lễ đường và trao cho hoàng tử Harry ở nhà thờ Thánh George trong lâu đài Windsor. Nhưng mà rồi bây giờ thì ông bệnh không tới. Nhưng mà có một điều chắc chắn là tổng thống Obama và cả cựu tổng thống Obama và ông tổng thống Donald Trump sẽ không được mời dự lễ, trong khi mà có rất là nhiều người mời dự lễ và họ cũng đang chuẩn bị. Và nghe nói Quang Hưng cũng đã mua vé máy bay rồi, mai chỉ lên máy bay thôi.
Dạ vâng, lên máy bay đi đâu không có biết. Nhưng mà người ta nói như thế này là cái đám cưới này đó, người ta chú ý nhiều nhất là nước Mỹ, là bởi vì đó cô đào Meghan Markle này đã là một trong những cái nữ tài tử phim ảnh nổi tiếng của Hoa Kỳ nữa. Thế giới bây giờ người ta đang chú ý đến cái lễ cưới của hoàng tử Harry và cô đào Meghan Markle. Thì vào khoảng 5 giờ sáng ngày hôm nay, ngày mai đó là ngày thứ Bảy đó, thì nó trước hết là sẽ có một cái bữa tiệc ngay tại cái bãi đậu xe. Ngay tại tòa lâu đài British Emporium. Thì những cái khách mời đến đây đó là họ mặc những cái bộ quần áo rất là đẹp, nhưng mà phải mang cái ghế cho mình đến để mà ngồi trên cái bãi đậu xe. Không có biết là cái này là cái lễ truyền thống gì, nhưng mà đây cũng là cái lần đầu tiên mà người ta thấy là hoàng gia bắt đầu tiếp đón một trong những cái thành viên mới. Nhưng mà cái cô đào Meghan Markle này đã từng ly dị mà là người Mỹ, và như vậy đó là hoàng tử Harry phải là cái người thứ 6 sau tới 5 người mới có thể là trong một cái trường hợp là có thể trở thành vua của nước Anh. Thì hồi nãy đó là chị Thu Nga có nói là bố của cô đào Meghan này không có thể đến tham dự. Lẽ ra đó thì thường thường là bố vợ là bố cô dâu á, thì theo như là cái phong tục của người Anh hoặc là phong tục của người Tây phương đám cưới đó trên nhà thờ, thì bố vợ sẽ đưa con gái của mình từ dưới nhà thờ lên trên và trao cho hoàng cho người chồng tương lai. Nhưng mà ông bố thì bị bệnh như vậy không có đi được, cho nên là ngay chính thái tử Charles là cái người sẽ dẫn cô dâu mới của trong gia đình của mình là Markle từ dưới nhà thờ đi lên, rồi sau đó trao cô ấy cho đứa con trai của mình là hoàng tử Harry. Bây giờ thì người Mỹ người ta đang chú ý rất là nhiều, bởi vì chỉ còn có vài tiếng đồng hồ nữa là chuẩn bị cho cái lễ cưới mà được xem là một trong những lễ cưới mà người Mỹ chú ý nhiều nhất là anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đây không những là người Mỹ chú ý mà cả thế giới đều chú ý hết. Tại vì họ nói rằng là đây là một câu chuyện cũng khá hay khi mà thái tử, hoàng tử Harry vốn là từ trước đó thì cũng có cái bề dày thành tích ăn chơi cũng khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đã quyết định kết hôn với cô đào Meghan này. Thì như cô Thu Nga cũng đã nói rằng là ông Trump không được mời tham dự. Nhưng mà theo như phát ngôn nhân của Tòa Bạch Cung thì họ cũng nói rằng là Tổng thống Trump cũng như là đệ nhất phu nhân bà Melania sẽ quyên góp cho một trong 7 tổ chức từ thiện mà vợ chồng của hoàng tử Harry đã gợi ý cho các khách mời, cũng như những người muốn chúc mừng họ thay vì phải tặng quà. Thì cả hai đã lựa chọn gồm hội trao quyền cho phụ nữ, hội bảo tồn thiên nhiên, hội môi trường, các tổ chức hoạt động về những người vô gia cư và quân đội. Thì không rõ ông Trump sẽ quyên tiền cho hội nào trong số những cái hội mới được kể trên. và hoàng tử Harry cũng như người vợ sắp cưới sẽ nhận được một quà tặng khác từ vợ chồng ông Trump. Nhiều khả năng thì ông Trump sẽ tặng cho họ một cái chén theo truyền thống mà các đời tổng thống từng làm để chúc mừng hôn lễ cho các thành viên của hoàng gia Anh. Ví dụ như là cố tổng thống Ronald Reagan và phu nhân bà Nancy cũng đã từng tặng cho thái tử George và công nương Diana một chiếc chén thủy tinh nhân ngày đám cưới của họ vào năm 1981. Theo như chương trình NBC News cho biết là chính thái tử Harry là người quyết định không mời bất cứ một nhà lãnh đạo chính trị nào đến dự đám cưới của mình, kể cả thủ tướng Anh hay vợ chồng cựu tổng thống Barack Obama, những người vốn được xem là khá thân thiết với hoàng tử Harry này. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua một phần tin liên quan đến tình hình tại bán đảo Triều Tiên. Thì như quý vị cũng biết, trong vài ngày trước thì lãnh tụ của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un dọa sẽ rút lui khỏi cuộc gặp gỡ giữa ông Trump và ông Kim Jong-un dự kiến được diễn ra vào trung tuần tháng 6 bởi vì những cái cuộc tập trận Max Thunder giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì ông Trump đã tìm cách xoa dịu ông Kim Jong-un, cho biết rằng là khi mà phát biểu trước các phóng viên trước khi bắt đầu cuộc gặp với tổng thư ký của khối NATO là ông Jens Stoltenberg tại phòng bầu dục, thì ông Trump đã hứa hẹn rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ bảo đảm vấn đề an ninh cho ông Kim Jong-un, và Triều Tiên thì sẽ không phải chịu chung số phận với Libya dưới thời của vị lãnh tụ độc tài là ông Muammar Gaddafi. Ông Trump nói, theo những gì ông được biết thì kế hoạch cuộc gặp thượng đỉnh vẫn sẽ diễn ra suôn sẻ. Nhưng mà ông Trump nói rằng là như thế này, có lẽ Bắc Hàn đã bị Trung Cộng ảnh hưởng sau hai chuyến thăm mới đây của lãnh tụ Bắc Hàn đến Trung Cộng. Ông Trump thì cho rằng là ông vẫn giữ khoảng cách của mình trước tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia là ông John Bolton, vốn bị phía Bắc Hàn cho rằng là kinh tởm. Thì ông nói ông sẽ không theo đuổi mô hình Libya để mà áp đặt nó vào Triều Tiên. Thì tưởng cũng xin nhắc lại, tổng thống Libya là nhà độc tài Muammar Gaddafi đã bị lật đổ và giết chết sau khi người dân nước này nổi dậy theo phong trào mùa xuân Ả Rập vào năm 2011, vốn được các quốc gia phương Tây hỗ trợ sau khi đã cố tìm cách thuyết phục nhà cựu độc tài này từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt bị cấm. Ông Trump nói thỏa thuận mới ông đang xem xét sẽ giúp cho ông Kim có những sự bảo đảm rất mạnh mẽ, và nếu mà theo Hoa Kỳ thì Bắc Hàn sẽ giàu có không kém gì Nam Hàn. Cô Thu Nga.
Đúng rồi. Ông nói sẽ cứ theo ông đi, từ bỏ vũ khí nguyên tử rồi ông sẽ làm theo nước giàu mạnh. Và chúng ta cũng biết Bắc Hàn thì nghèo ghê lắm lận. Dân chúng phải ăn côn trùng với vỏ cây. Tại vì ông Kim Jong Un thì ông chỉ muốn để tiền để mà có chế tạo vũ khí nguyên tử mà thôi. Nhưng mà người ta cũng nghi ngờ lắm. Trung Cộng thì ngoài miệng nói rằng sẽ ủng hộ hòa bình, ủng hộ cái việc mà các vấn đề thông qua đối thoại. Và tại cuộc họp báo thường kỳ thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Lục Khảng đã nhấn mạnh rằng Trung Cộng ủng hộ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời ủng hộ giải quyết những vấn đề thông qua đối thoại. Thế nhưng mà ai cũng nghi ngờ rằng Trung Cộng đã có ảnh hưởng đến ông Kim Jong-un, tại vì trước đó thì ông Kim Jong-un đã đi đến gặp ông Tập Cận Bình. Mà chúng ta cũng thấy rằng khi mà Việt Nam mà muốn đi thăm Mỹ thì cũng phải đi gặp ông Tập Cận Bình. Và ông Kim Jong-un muốn đi gặp ông Donald Trump thì cũng phải đi gặp ông Tập Cận Bình. Và ngoài mặt thì ông nói như vậy mà ông không biết rằng ông Tập Cận Bình này, ông đã nói cái gì để mà ông Kim Jong-un này thay đổi thái độ như thế. Nhưng mà Nam Hàn thì cũng muốn là giải quyết giảng hòa cho cuộc gặp thượng đỉnh này. Nam Hàn thì chúng ta có thể tin tưởng được. Và ngày hôm qua Nam Hàn cho biết sẽ tìm cách dàn xếp giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ hủy bỏ cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump tại Singapore vào ngày 12 tháng 6 sắp tới đây. Và Bình Nhưỡng hôm 16 tháng 5 cho biết họ có thể hủy cái cuộc gặp thượng đỉnh nếu mà Washington cứ tiếp tục yêu cầu họ đơn phương giải trừ vũ khí nguyên tử. Và Hội đồng An ninh Quốc gia Nam Hàn hôm qua ra một tuyên bố mới nói rằng sẽ phối hợp chặt chẽ thông qua giữa Bắc Hàn và Washington. Và báo Asia của Nhật hôm qua cũng cho biết là Hoa Kỳ đã yêu cầu Bắc Hàn trong vòng 6 tháng phải giao nộp một số đầu đạn nguyên tử, trong đó có hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa ICBM và các vật liệu nguyên tử khác ra nước ngoài. Và tờ báo này cũng dẫn những cái nguồn tin thân cận với Bắc Hàn cho biết là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dường như nói với lãnh tụ hồi đầu tháng rằng nếu mà Bình Nhưỡng giao nộp các vũ khí nguyên tử thì Hoa Kỳ sẽ đưa Triều Tiên ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố. Không biết cách tin nổi ông Kim Jong-un hay không, tại vì cộng sản nào cũng giống cộng sản nào, và nếu cái cuộc họp thượng đỉnh này thất bại thì cũng không có gì lạ, tại trước đây Bắc Hàn cũng đã công nhận, đã nhận lời rồi sau đó là từ bỏ cũng đã 3 lần rồi, Quang Hưng.
Vâng, sáng sớm ngày hôm nay thì người ta vẫn nghi ngờ về cái lòng thiện chí của Bắc Triều Tiên là muốn giảm về vấn đề căng thẳng. Lý do là bởi vì sáng ngày hôm nay phía Bắc Triều Tiên là họ từ chối không có chấp nhận một số những cái danh sách các phóng viên của Nam Triều Tiên. Họ hy vọng là sẽ được gửi đến cái khu vực mà Bắc Triều Tiên nói rằng là họ sẽ đóng cửa những cái nơi thử nghiệm bom nguyên tử của họ. Và khi mà Bắc Triều Tiên thì họ chỉ có chấp thuận một số những cái phóng viên rất là giới hạn ở phía bên Nam Triều Tiên mà thôi, cũng như là một số những cái quốc gia khác để mà họ có thể chứng kiến về cái buổi được xem là đóng cửa cái nơi thử bom nguyên tử của họ trong cái khu vực Pugiri vào tuần sắp tới đây. Rõ ràng là cái buổi lễ mà người ta nói rằng là cái buổi họp thượng đỉnh vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, nó không biết là tương lai nó sẽ đi đâu, có được thực hiện hay không. Nhưng mà Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên sáng sớm ngày hôm nay họ cũng nói là Bắc Triều Tiên như vậy là từ chối không có cho các danh sách của các phóng viên đến những cái khu vực này là cái điều cũng rất là đáng nghi ngờ. Như là anh Khương Nguyên có nhắc đến về cái việc mà Tổng thống Trump vào ngày hôm qua thì ông cũng lên tiếng xoa dịu phía Bắc Triều Tiên về cái việc mà Bắc Triều Tiên nói rằng là sẽ hủy bỏ về cái cuộc họp thượng đỉnh vào tháng 5. Thì ông Trump có nói là cái vấn đề an ninh của ông Kim sẽ được bảo đảm. Và ông còn nhắc lại về cái việc là sẽ không có xảy ra cái số phận giống như là trường hợp của viên đại tá Muammar Gaddafi của Libya. Thì cái ông này đã cũng bị chết và cũng bị coi như là mất luôn cả cái chức vụ tại Libya luôn. Thì Bắc Triều Tiên họ cũng sợ là bởi vì cái lý do nữa đó là họ phản đối về cái việc mà Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên tiếp tục tổ chức những cái cuộc tập trận ngay tại sát đất của họ. Mà từ xưa đến giờ ông Kim Jong-un ông rất ghét về cái vụ những cái vụ mà được xem là tập trận này. Vì ông nói rằng là đây là những cái vụ thử để mà chuẩn bị có thể là tấn công ông. Riêng cái vị mà cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump đó là ông John Bolton. Đây là một người được xem là diều hâu, có một cái tính rất là cứng rắn. Và ông này đó thì không chịu thua bất cứ một ai, cho nên đó là người ta còn nói rằng chắc là những cái lời tuyên bố của ông John Bolton đã làm cho ông Kim Jong-un thay đổi ý định chăng? Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, rõ ràng thì ông Kim Jong-un ổng sợ có cái số phận tương tự như ông Muammar Gaddafi. Nên vì thế bây giờ nếu mà bắt chuyển hết tất cả vũ khí hoặc là các loại hỏa tiễn ra khỏi Bắc Hàn trong vòng 6 tháng, thì ông này đâu còn cái gì để bảo vệ, nên vì thế ổng sợ. Ổng sợ không những rằng là cộng đồng thế giới lật đổ ổng, mà chính người dân trong nước có thể họ cũng sẽ lật đổ cho vị lãnh tụ của Bắc Hàn này. Nhưng mà sắp tới đây đó, thì trong tuần sau, thì ông Moon Jae-in là tổng thống của Nam Hàn sẽ đến Washington và có cuộc gặp với ông Trump để mà trong khuôn khổ chuyến thăm 2 ngày. Thì theo phía Nam Hàn họ cũng cho biết rằng là trong cuộc gặp gỡ ngày 27 tháng 4 vừa qua với lãnh tụ Kim Jong-un đó, thì hai người cũng đã đồng ý những cái mục tiêu cơ bản, thí dụ như là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, chấm dứt các hành động thù địch và cũng như rằng là ngừng các vụ gọi là có thể nói là tuyên bố hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà chắc có lẽ ông Moon ổng cũng muốn là gặp mặt ông Trump để chuẩn bị trước cho cuộc gặp trong trung tuần tháng 6 giữa ông Trump và ông Kim Jong-un. Thưa quý vị, chúng tôi chuyển qua một phần tin có liên quan đến vấn đề mà trong suốt thời gian vừa qua, trong vài ngày vừa qua thì đúng hơn. Báo chí cũng đã đánh ông Trump tơi bời liên quan đến vụ mà ông Trump gọi những người dân nhập cư trái phép là thú vật. Thì ông Trump ông giải thích rằng khi ông gọi dân nhập cư trái phép là thú vật trong buổi họp ngày 16 tháng 5 vừa qua, thì thực chất ông chỉ ám chỉ băng đảng tội phạm xuyên biên giới là MS-13 mà thôi, chứ không phải tất cả những người dân di dân bất hợp pháp là đều là cái mục đích của ông nhắm đến. Trong cuộc họp với các lãnh đạo thành phố Cali trong ngày thứ Tư vừa qua, thì ông Trump đã có một cái lời nhận xét rằng người dân nhập cư bất hợp pháp là thú vật. Và ngay lập tức, chính phủ Mỹ Tây Cơ cho rằng đây là một cái sự sỉ nhục và đã gửi đơn khiếu nại đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cáo buộc lời nói của ông Trump là thiếu tôn trọng nhân quyền. Thì ông Trump trong ngày hôm qua cũng đã lên tiếng nói rằng là khi mà có cuộc gặp gỡ, cũng như rằng là tại tiểu bang Cali, cũng như nói với những người ủng hộ quan điểm là siết chặt hơn nữa đạo luật kiểm soát biên giới. Thì ông nói có những người cố tìm cách đến Hoa Kỳ và chúng ta đã ngăn chặn được rất nhiều người trong số họ. Nhưng ở đây chúng ta bàn luận về vấn đề trục xuất những người này và họ là những người rất là tồi tệ. Ý ông ám chỉ đến băng đảng MS-13. Khi được hỏi trong cái buổi đó, ông nói rằng là tại sao lại dùng cái chữ súc vật, thì ông nói băng đảng MS-13 như các bạn cũng biết là một phần tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắm đến, và nếu quý vị phải nghe lại từ đầu đến đuôi thì quý vị sẽ biết cái nội dung, chứ đừng có tách rời ra thì sẽ thấy nó khó nghe. Ông cũng nhấn mạnh một lần nữa rằng nhóm MS-13 cần phải áp dụng những cái đạo luật về luật pháp mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, bởi vì nếu không thì nó sẽ là một trò cười cho mọi người. Và MS-13 là một trong những băng đảng nguy hiểm nhất thế giới, được thành lập tại Los Angeles trong thập niên 1980, chuyên buôn lậu ma túy, buôn người và cướp của. Có khoảng 30.000 thành viên, trong đó 10.000 thành viên thì đang ở tại Hoa Kỳ. Và ông Trump cũng bày tỏ thái độ rất là bực mình với Mỹ Tây Cơ, vốn là một trong hai quốc gia là Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ để đứng ra xin đăng cai tổ chức, xin cái việc tổ chức cái World Cup 2026, và cũng là một trong những quốc gia có mặt trong hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ mà NAFTA, vốn là ông Trump cũng dọa là sẽ rút lui luôn. Thì bây giờ ông Trump muốn nói rằng là cái gì ông nói thì đều không, báo chí không có đưa nguyên văn mà chỉ cắt rời từng phần ra, thì làm sao hiểu rõ câu chuyện, phải không cô Thu Nga?
Đúng như vậy, đó là những cái báo mà thiên tả, những cái báo mà đánh phá ông Trump. Khi mà ông nói về cái việc mà khủng bố rồi cướp của, giết người hay là băng đảng đó, thì ông gọi những cái kẻ mà giết người không gớm tay đó là giống như là súc vật, không phải là con người. Thế nhưng mà người ta chỉ cắt đi cái đoạn đầu và người ta chỉ nói rằng ông Trump gọi những người mà nhập cư là súc vật. Thì đó là một cái sự mà xuyên tạc, thì chúng ta cũng biết muốn xuyên tạc thì dễ lắm. Cả nguyên có một bức tranh thì cắt ra một nửa, chỉ còn có một nửa thì sao mà thành cái bức tranh được. Nhưng mà liên quan đến Hoa Kỳ thì cái tin mà về bà Haspel thì cũng là một cái tin nóng. Thì bây giờ CIA đã có nữ giám đốc đầu tiên, đó là bà Gina Haspel. Và Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua đã phê chuẩn bà Gina Haspel làm giám đốc mới của Cục Tình báo Trung ương CIA, chấm dứt cái việc mà đấu tranh đầy chông gai của bà Haspel để được chấp thuận do cái mối liên hệ của bà với chương trình thẩm vấn bằng biện pháp lầm ngộp nước và những cái phương pháp khác mà người ta cho rằng rất là hạ khắc trước đây của CIA. Bà Haspel đã trở thành nữ giám đốc đầu tiên của CIA. Bà đã có 33 năm phục vụ tại cơ quan này và hiện đang là giám đốc tạm quyền. Và tỷ lệ bỏ phiếu tại Thượng viện là 51 ủng hộ so với 43 chống đối, trong khi bà chỉ cần tối thiểu có 51 phiếu ủng hộ trong tổng số 100 thượng nghị sĩ để được chấp thuận. Bà được phê chuẩn bất chấp có sự chống đối quyết liệt do cái mối liên hệ của bà với các chương trình thẩm phán hạ khắc của CIA. Và vốn là một điệp viên chìm trong phần lớn thời gian làm việc cho CIA hồi năm 2002, thì bà Haspel là người đứng đầu của CIA tại Thái Lan, nơi CIA đã tiến hành các cuộc thẩm vấn dùng biện pháp làm ngộp nước tại một nhà tù bí mật. 3 năm sau, bà đã soạn thảo một điện tín ra lệnh hủy các đoạn băng ghi lại cái cuộc thẩm vấn này. Và Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng Hòa, người vắng mặt ở Washington cả năm nay để chống chọi với căn bệnh ung thư, đã kêu gọi là Thượng viện đừng thông qua đề cử bà Haspel. Và bản thân đã từng bị tra tấn khi còn là tù nhân chiến tranh ở Việt Nam. Ông McCain là phê chuẩn rằng bà đã gửi đi thông điệp sai. Nhưng mà cái lời nói của ông McCain này cũng như là những hành động của ông và lời nói của ông thì cũng có người ủng hộ nhưng mà cũng có người chỉ trích ông John McCain. Và nhưng mà tuy nhiên là bà Hart Bell này đã có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông Trump thì ông rất thích bà này và ngay cả các thượng nghị sĩ thì cũng đã bỏ phiếu chấp thuận cho bà đứng đầu cơ quan CIA. Nhưng mà khởi đầu thì ông John McCain, người hiện nay đang là thượng nghị sĩ của Arizona và là người cũng đã từng bị Cộng sản Việt Nam bắt nhốt sau khi mà cái chiếc máy bay của ông đã bị bắn rơi ở miền Bắc, rồi sau đó ông bị tù, thì ông này ông lên tiếng, ông nói rằng là bà Haspel này là cái người không có đủ cái tiêu chuẩn để mà có thể trở thành đứng đầu một cơ quan CIA như thế. Ngay sau đó thì tòa và đốc mới lên tiếng phản đối liền. Ông nói một cái câu nói rằng là thượng nghị sĩ John McCain thì đàn nào cũng chết rồi. Là bởi vì là ông này đang bị ung thư, mà ung thư màng óc. Thì ung thư màng óc giống như là cái trường hợp của con trai của cựu phó tổng thống trước đây. Thì cái bệnh này đó người ta không thể sống lâu. Và ông John McCain cũng đã làm cho Tổng thống Donald Trump không có hài lòng khi mà trong cái cuốn sách hoặc là trong cái lời chăn chối cuối cùng của ông viết lại, ông nói rằng là nếu mà tôi có chết thì tôi không muốn là Tổng thống Donald Trump có mặt trong cái lễ tang của tôi. Nhưng mà không biết chừng nào ông chết đây, có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là biết đâu là nhiệm kỳ thứ nhì. Cái điều này mà phía bên tòa bạch đốc thì người ta nghĩ rằng nếu mà trong trường hợp mà 4 năm sau mà ông mới chết hoặc là 5 năm sau mà ông chết thì thường rõ ràng là Tổng thống Donald Trump có được thêm nhiệm kỳ thứ nhì rồi. Mà bây giờ người ta cũng chưa biết là Tổng thống Donald Trump có được nhiệm kỳ thứ nhì hay không. Chắc là cái lời tiên đoán của thượng nghị sĩ John McCain đúng đó. Hay là sai thì anh Khôi Nguyên phải trải bày mới được.
Cái điều đó khó nói lắm anh. Tại vì ông Trump đó thì chính ngay trong nội bộ nước Mỹ cũng không ủng hộ ổng, mà mặc dù có những cái thành phần ủng hộ ổng nhưng mà thành phần chống đối cũng rất nhiều. Và người ta nói bây giờ thậm chí cả những cộng đồng Á Châu cũng lo sợ về những chính sách khắc nghiệt của chương trình di trú, nên bây giờ họ cũng đang vận động để mà trong cái cuộc bầu cử sắp tới đây không ủng hộ cho ông Trump. Nhưng mà cái vấn đề ủng hộ hay không ủng hộ thì chúng ta đợi sau cái khi mà bầu cử kết thúc thì mới biết được. Tại vì trong cuộc bầu cử năm 2016 đâu có ai nghĩ rằng ông Trump sẽ chiến thắng bà Hillary Clinton đâu. Tại vì ai cũng nghĩ rằng là bà Clinton sẽ thắng, nhưng cuối cùng ông Trump đã giành chiến thắng. Và sau đó thì ông Trump cũng nói thẳng ra rằng nếu mà tái tranh cử một lần nữa thì bà Clinton vẫn là người thua cuộc mà thôi. Mà nói đến ông Trump thì dài dòng lắm, không có thể nào mà nói hết đâu cô Thu Nga.
Cái cuộc bầu cử của ông Trump với bà Hillary Clinton á, rất là buồn cười. Là tại vì những người nào mà ủng hộ cho hai bên cũng đều giấu kín hết, nó không biết được. Nhưng mà báo chí đã làm cho người ta tưởng rằng bà Hillary Clinton sẽ thắng cử, chứ sự thật thì không phải như thế. Nhưng mà tới đây thì con cá nó cũng muốn bầu cử rồi.
Chị phải mặc quần áo đẹp thì là đẹp vào, đúng không rồi. Đi đám cưới cũng mặc quần áo đẹp.
Nhất định là như thế rồi. Con cá cũng rồi mặc quần áo đẹp đây. Và bây giờ thì chúng tôi xin được chào tạm biệt và kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị đón tuần lễ weekend này thật là an vui và hạnh phúc. Và nếu mà có lên máy bay thì lên máy bay liền đi, không thôi trễ rồi.
Nhưng mà không có được than nóng nha, tại vì hiện tại Hawaii đang bị núi lửa phun trào rất là nặng nề. Và người ta lo sợ sẽ có những cái thảm họa xảy ra khi mà núi lửa nó tràn xuống nhà, phá hủy nhà cửa. Và lo sợ rằng là những cái đường ống gas hoặc là những đường dây điện bị hư thì khi đó mất điện và sẽ xảy ra những cái vụ cháy nổ rất là lớn. Thì chúng ta ở đây mặc dù nóng một tí nhưng mà ráng chịu chứ không có được than thở đâu. Và kính chúc quý vị những ngày cuối tuần an lành. Xin hẹn lại chương trình này vào tuần sau.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.